Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chương trình di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của luật sư Michael Cao. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square trong khu bên cạnh Taylor Jones. Quý vị có thắc mắc trong những vấn đề có liên quan đến bảo lãnh anh chị em khi gặp tai nạn xe cộ, visa về đầu tư, visa về du học sinh cho các em, thì quý vị có thể ghé qua hai nơi để tham khảo lần đầu miễn phí. Và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị số điện thoại trong phần giữa cũng như phần cuối của chương trình gửi đến quý vị. Vâng, và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao về những dịch vụ kể trên 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao. 817-899-4110. 817-899-4110. Vị tấn xin được kính chào đón ngộ cùng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa Michael kiếm xin chào anh Vị tấn. Dạ, Michael rất là chào quý vị của Đài Radio Tây Nguyên Đà Lạt.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong tuần lễ vừa qua là không biết visa bulletin hoặc là có những cái luật lệ thay đổi gì mới trong tháng này không ạ?
Dạ vâng, anh Nhật Tấn, visa bulletin thì nói chung là ra được cách đây cỡ 2-3 tuần rồi. Còn những cái thông tin về di trú thì những cái luật di trú thì nó vẫn bình thường, anh Nhật Tấn không thay đổi gì.
Dạ vâng. Về vấn đề di trú cũng như về visa bulletin cũng không có gì thay đổi. Và như trước đây thì có những cái câu hỏi thắc mắc về vấn đề bảo lãnh mà anh chị em và bảo lãnh cha mẹ bảo lãnh cho con có gia đình. Hai cái diện này nó gần nhau, cách nhau vài năm hả thưa luật sư? Đó là cái câu
bà lãnh con có gia đình mà ba má uống thịt bà lãnh con có gia đình đúng không anh vậy?
Dạ vâng.
Nhưng mà cái câu hỏi là sao là...
Dạ vâng, là hai cái diện mà anh chị em bảo lãnh nhau và cái diện mà cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình rồi đó. Thì cái thời gian 9-10 năm tới 19 đến 12 năm cho diện anh chị em, còn cái diện cha mẹ thì cũng gần 9 năm phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tấn, cái diện thứ nhất là anh chị em nha, anh chị em bây giờ nó giải quyết tới tháng 9 năm 2003, mà gần đây anh Việt Tấn biết nó đi rất là chậm, nhiều khi một tháng nó đi tuần, hai tuần, nhiều khi tháng đi được một tháng. Nói chung là một năm đi không đủ một năm đâu, trong mấy năm rồi, năm đi được 8-9 tháng, 9-10 tháng, ví dụ đó, ok. Mà bây giờ nó càng ngày càng chậm, mà bây giờ tháng 9 hay là 3 là nói chung là 13 năm rồi đó, bây giờ là 26 đúng không? Các anh chị em là nhắm là càng ngày càng chậm, 13, 14, 15 năm. Ba má mà có tịch bảo lãnh cho con với gia đình, diện F3, bây giờ người ta giải quyết tới 1 tháng 12 năm 2004. Nói chung là cũng không có lệ hơn anh chị em bao nhiêu, cỡ 5. Thì là bây giờ là tính sơ sơ là thấy 12 năm rồi đó, cho diện ba má có tịch bảo lãnh cho con có gia đình.
Wow.
Theo Michael thấy thì nó càng ngày nó càng chậm, anh Việt Tấn không biết, khó đoán lắm.
Dạ vâng. Vâng, chúng tôi xin được tiếp chuyện với hai vị thính giả đang giữ đường dây. Hello, xin chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình, cho biết quý danh cũng như ở thành phố nào ạ?
À, phải tôi nha.
Dạ đúng rồi, cô cho biết tên và ở thành phố nào ạ?
Tôi tên Thu, tôi ở thành phố Garland.
Xin mời cô.
Cho tôi xin có 3 câu hỏi với luật sư.
Mời cô.
Câu hỏi thứ nhất á, thì mình bảo lãnh thân nhân mà 4-5 tháng nay rồi mà không thấy họ trả lời chấp thuận, họ chỉ gửi cái giấy về đã nhận được đơn và tiền lệ phí chứ họ không có, chưa có nói chấp thuận, khi nào họ phải chấp thuận. Được rồi, câu hỏi thứ hai là một đứa ở Việt Nam mà nó đi du học qua Mỹ, nó học lớp 7 thì tiền học phí cỡ bao nhiêu một năm mà nó về nó ở nhờ nhà người thân có được không, hay là họ bắt buộc phải ở lại dorm. Câu hỏi thứ ba là có một đứa bé nó 1 tuổi, cha mẹ nó đi du học qua Mỹ rồi đẻ nó ở trong nước Mỹ, nó mới 1 tuổi. Giờ cha mẹ học xong rồi bồng nó về Việt Nam, vợ chồng con cái Việt Nam, rồi hỏi là đứa bé đó khi nào nó mới lãnh được cha mẹ đi trở qua lại Mỹ. Rồi xin rất là cảm ơn luật sư.
Dạ, nhưng mà cô là cái bé trong cái câu hỏi thứ ba là sanh ở Mỹ đúng không?
Sanh ở Mỹ á. Hai bên du học tập okay, bồi với nhau đẻ ra.
Dạ. Ok, là cái câu hỏi đầu tiên là sao? Lỗi chị nói lại.
Nhắc lại câu hỏi đầu tiên cô ơi. Tấn cũng chưa kịp ghi.
Câu hỏi đầu tiên á là mình bảo lãnh con, nhưng mà sở di trú đã nhận được, họ đã nhận được giấy tờ và lệ phí rồi, và lệ phí tiền rồi, nhưng mà chưa thấy trả lời cái chấp thuận, thì muốn hỏi khi nào họ mới trả lời chấp thuận.
Nhưng mà cái này là ba má quốc tịch mà lãnh như con, hay là tại sanh
cha mẹ có quốc tịch lãnh con
dưới 21 hay trên 21?
Con lãnh con có gia đình.
Ok, có gia đình. Ok, nói chung là vậy, mình là diện F3, giống như hồi nãy mà cô nói chuyện với anh Việt Tấn là...
Nó lên lấy một chút luật sư hơi nhỏ quá.
Dạ vâng.
À, nói chung là nó là 12-13 năm, thì cái bước đầu tiên là mình nộp hồ sơ là đúng rồi đó. Mình nộp cái đơn I-130 thì thường là dài 3 tuần, 1-2-3-4 tuần gì đó. Nó gửi cái hóa đơn như mình là đúng rồi đó, mình nhận được hóa đơn là đúng rồi. Cái bước thứ nhì nó có thể là 5, có thể 3 năm, có thể là 5 năm. À, nó sẽ chấp thuận cái hồ sơ nếu mà mình nộp đúng giấy tờ hoặc là nó yêu cầu bổ túc hồ sơ. Ok, nhưng mà nó có thể là lâu à, tại vì cái diện này nói chung là 12-13 năm lần, mà thường thường á, là chấp thuận á, là cỡ 3-4-5-6-7 năm đâu đó nó mới approve, nó mới chấp thuận cái hồ sơ, thường thường nó không có chấp thuận trong vòng mấy tháng đâu. Thì là cái bước đầu tiên là mình là đúng là có cái giấy hóa đơn rồi đó, thì bây giờ mình cứ chờ đợi thôi. Lâu lâu thỉnh thoảng lên mạng, lên cái trang mạng của sở di trú, mình check cái hồ sơ, bấm cái số receipt number vô để theo dõi cái hồ sơ, là biết đâu nó yêu cầu một chút hồ sơ mà mình không biết, nó hủy hồ sơ, mình uổng mất mấy năm, uổng lắm. Okay. Thì mai cô khuyên là cứ đợi cho tới lúc nào mà nó approve, rồi sau đó nó chuyển vào trung tâm visa. Nói chung là có 12-13 năm thì hồ sơ nó mới tới phỏng vấn ở bên lãnh sự. Cái câu hỏi thứ nhì là một bé lớp 7, ví dụ đó, okay, đi du học bên Mỹ, thì là chi phí đại khái có nhiều, ăn thua là ở bang ở đâu, và ăn thua cái trường mà tốt hay là trường bình thường. À, nói chung là ở, ví dụ như ở Dallas đi, một cái trường mà trường tư mà dạng du học sinh là cấp I-20 đó, thì nếu mà phải đoán cấp 2, cấp 3 thì thường thường trung bình cỡ từ 10 đến 20 ngàn một năm tiền chi phí học. À, nếu mà mình muốn ra ngoài sống chung với cô chú gì ăn thua trường mới là mình, nếu mà trường đồng ý thì người ta cho ra. Nếu mà phải ở trong dorm thì đương nhiên nó mắc hơn nhiều, ở trong dorm thì trường người ta phải lo cho mình luôn. Thì là rất có thể là chi phí một năm lên đến 20-30 ngàn năm, cái đó tùy trường, một lần nữa là ăn thua cái chất lượng của trường. À, cái câu hỏi cuối cùng là ba má hai người du học sinh hết qua Mỹ sanh đứa bé ra, rồi dài 3-4 năm học xong rồi về lại Việt Nam, thì cái câu hỏi là bé bao giờ được vào lãnh ba má định cư? À, khi mà bé 21 tuổi, và tại khi sanh ở nước Mỹ là muôn đời có quốc tịch Mỹ, khi mà bé đủ 21 tuổi,
21 tuổi đi lãnh cha mẹ qua được hả?
21 dạ. Mới được quyền bảo lãnh định cư.
Rồi, cái đứa mà qua học lớp 7 đó anh, cái đứa mà đi du học qua học lớp 7 đó anh, nó muốn về nhà người thân, nó ở nhà cũng được, chứ khỏi cần ở lại lâu cũng được, là họ muốn cho nó bớt chi phí mà.
Dạ vâng, ăn thôi trường với mình. Nếu mà trường nghĩ là bé mà có cô chú gì mà đủ cái điều kiện để lo cho bé, thì trường có thể là đồng ý cho bé về nhà ở chung với người thân. À, tuy nhiên là tùy trường và tùy mình, mà ăn thua là cái thỏa thuận giữa mình với là trường ấy. Nếu mà đôi bên đồng ý thì thường thường là trường vẫn cho. Dạ.
Cảm ơn luật
sư. Rồi, xin chào cô. Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, hello, chào chú Dực Văn, chào luật sư.
Dạ, xin mời cô ạ.
Tôi là cô Hảo ở Đi Cô.
Dạ, cô.
Tôi muốn hỏi bên văn phòng của luật sư ở đây là ở chỗ nào vậy?
Ở đây là ở đâu thưa cô? Cô ở thành phố nào?
Ở Sài Gòn Mo.
À, vâng, ở Sài Gòn Mo. Cô
vô Sài Gòn Mo. Nó mà trong cái chỗ đó Phú Quốc.
Đối diện như Ly Sang Quýt đó cô ơi.
Chú Dực Văn, cho tôi xin cái số điện thoại của cô bên Việt Nam của cô văn phòng luật sư.
214-703-0903.
214 mấy?
703
703 rồi gì nữa chú?
Dạ vâng, 0903 thưa bà.
Không, chú đọc lại, chú nghe
0903
rồi, chú. 0903 rồi gì nữa?
Dạ hết rồi, 7 số rồi, 10 số rồi.
7 số hả? Dạ.
214 703 0903.
Dạ, cảm ơn chú luật sư.
Rồi, cảm ơn bà.
Nhiều lắm, thành ra thôi để nhiều người khác để tôi gọi cho.
Hỏi nhiều lắm mà cô cứ đến văn phòng tham khảo miễn phí cô ha.
Dạ.
Dạ vâng, chào cô.
Dạ, chào.
Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Mai Cầu Cao. Như quý vị cũng biết là thời gian thì không có nhiều, thành ra quý vị có câu hỏi nào quý vị cứ ghi xuống giấy trước khi chúng ta tham khảo trong chương trình, hay là tham khảo ở điện thoại, hay là tham khảo ở văn phòng cũng vậy, quý vị ghi xuống quý vị muốn hỏi gì là chúng ta đã có sẵn trong miếng giấy rồi, chỉ nhìn đó hỏi thôi, khỏi mất công chúng ta phải nói rồi quên. Vâng, 817-899-4110, quý vị vừa gọi vào có hai vị đang chờ, xin mời cả hai vị gọi trở lại nhé. Vâng, trở lại với cái câu hỏi vừa rồi của vị thính giả đầu tiên mà trong cái phần cuối đó, là một đứa bé mà nhỏ quá mà không có gia đình bên này mà được nhận qua bên này, thì cái này trường hợp này có không trong cái chương trình du học qua bên này thưa luật sư?
Du học sinh theo kinh nghiệm của Michael anh Việt Tấn là mình gặp là lớp 1, lớp 2, lớp 3 cũng du học sinh ở bên này là anh Việt Tấn cũng được, nhưng mà nó hiếm thôi. Người ta xin vô mấy cái trường mà trường tư có dorm á anh Việt Tấn. Tuy nhiên là những cái trường đó thường thường nó rất là mắc, nhiều khi 4-6 triệu ngàn năm là chuyện nó có. Nhưng mà Michael gặp cái trường hợp chính văn phòng không làm, nhưng mà những người khách hàng người ta đã xin cho bé rồi, bé đã có mặt ở đây rồi, mà mình hỏi ra là đang là du học sinh, nó có I-20.
Dạ vâng, như vậy thì cái trường hợp đó là họ, nếu mà không có người thân thì họ bắt buộc phải ở trong dorm, hay là cái đó phải bắt buộc ở trong dorm như cái câu hỏi vừa rồi mà luật sư đã có thể.
Nhiều khi ba má của bé muốn anh gì tính. Nhiều khi bé nhỏ quá, người ta muốn là dorm chịu trách nhiệm, người ta không có ngại cái vấn đề mà chi phí.
Dạ vâng, cái này thì hơi khá là phải phê rất là nhiều tiền là
vì nhiều lắm anh
quá nhỏ. Dạ vâng. Và quay qua với một cái vấn đề có liên quan đến visa đầu tư thưa luật sư là Tấn thấy là Tấn có đọc một cái bản tin ở trên trên news á, thì hiện bây giờ là người Trung Quốc họ qua đây với cái visa này quá nhiều, và đã chính phủ Mỹ đã có cái sự ngưng lại cái visa này, đã hết cái giống như là cái số visa đã cấp ra rồi, mà trong khi phía Việt Nam mình trong khi phía Việt Nam mình thì vẫn còn dư. Thì điều này có đúng không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tấn, hiện tại nha, nếu mà một người quốc tịch tàu Trung Quốc mà nộp cái đơn I-526 là nộp cái thủ tục mà xin để xin căn cứ theo đầu tư đó, visa đầu tư đó, thì là nếu mà phải đoán thì nó từ 6 tới 8 năm nó mới tới, visa nó mới tới để đi phỏng vấn.
Wow.
6 tới 8 năm.
Wow.
Yeah. Nó bị đình lại cái lý do là chính phủ của Mỹ là 10.000 visa một năm, nhưng mà trong cái 10.000 đó người ta chia mỗi một nước chỉ có tối đa được bấy nhiêu thôi. Ví dụ như Việt Nam là tối đa là 700 visa. Okay. Trung Quốc thì đương nhiên là nhiều quá rồi, bây giờ người ta nói không có được một nước mà lấy nhiều visa không được, bây giờ người ta bắt đình lại cái nước Trung Quốc thôi nha, không có nước khác. Tuy nhiên là anh Điệp Tân biết hiện tại nha, tính từ ngày hôm nay là Việt Nam là hàng nhì thế giới căn cứ theo là cái số lượng của người nhà đầu tư tham gia chương trình visa đầu tư để qua Mỹ, những cái hồ sơ nộp trên sở di trú là Việt Nam là hàng nhì sau Trung Quốc. Tuy nhiên nói hàng nhì nhưng mà Trung Quốc nó là 80-mấy%, Việt Nam chỉ có 2-3%. 2-3% nhưng mà vẫn còn hơn là thằng Korea, Taiwan này kia vân vân. Mấy cái năm tới thì dự định nó là những cái công ty mà nó về nó quảng cáo bên Việt Nam sẽ rất nhiều. Cái lý do một khi mà Trung Quốc nó bị đình lại, mà nghĩa là cái dân số ở bên Trung Quốc người ta sẽ giảm những cái hồ sơ đi, người ta không có nộp nữa, là tại vì 6-8 năm nó không có đáng với người ta. Người ta bỏ nhiều tiền quá mà 6-8 năm nó không có đáng, thì ở bên Mỹ người ta sẽ bắt đầu quảng cáo bên Việt Nam rất là nhiều. Về cái vấn đề mà cái chương trình này anh Việt Tấn là đúng rồi đó, là bên Việt Nam là chưa đủ cái quota, nghĩa là cái 700 số visa đó một năm á.
Dạ vâng.
Chưa đủ. Dạ.
Thứ nhất là người Việt Nam mình quá cẩn thận và đôi khi cái số tiền họ có cũng vừa đủ để mà họ trang trải, họ sợ là mất cái số tiền đó thì họ sẽ không sinh sống được. Đó là cái lý do mà nhiều người còn đang ngần ngại, nhưng mà nhiều người có mục tiêu của họ là họ phải qua Mỹ để mà thứ nhất là cho con của họ có thẳng là cho con họ được học hành đi thì
nói chung
họ bỏ
là
ra
người ta rất là quan tâm những mấy đứa nhỏ.
Đó là lý do mà họ phải hy sinh. Thì rõ ràng là cái chương trình này tôi nghĩ là trong một thời gian rất gần đây là rất là nhiều người qua, mà văn phòng chắc sẽ không có kịp để mà làm hồ sơ nữa. Dạ vâng.
Người ta, Thì ra dự định anh Diệp Tấn là Việt Nam năm tới sẽ đụng cái số 700, nghĩa là sẽ bị đình lại luôn.
Dạ vâng.
Bắt đầu là cũng giống như Trung Quốc bị chậm lại luôn. Dạ.
Dạ vâng. Xin được chào một vị thính giả đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ, có phải ai không anh?
Dạ, cho biết tên của cô nói lớn dùm Việt Tấn.
Dạ, tên Kim.
Mời cô Kim.
Em muốn hỏi về cái chuyện, hỏi luật sư về cái chuyện di dân của Việt Nam á.
Dạ.
Có phải là nếu mình đầu tư khoảng 500 ngàn mình được apply di dân không?
Nếu mà mình đủ điều kiện, và đúng cái điều kiện đầu tiên là mình phải có 500 ngàn, đúng, cái đó là cái mức tối thiểu. Tuy nhiên nó có nhiều cái điều kiện khác, nếu mà mình làm đủ cái điều kiện thì đúng là hai vợ chồng mà mấy đứa bé dưới 21 được ăn theo ba má. Dạ đúng.
Mà nếu mà single mà có ba mẹ anh chị em rồi mình trên 21 tuổi luôn?
Dạ không, mình single mà anh chị em không được ăn theo, ba má không được ăn theo, chỉ là vợ chồng của mình và con của mình thôi được ăn theo.
Vậy là ba má đứng tên thì mình đi theo
cũng
ba má
không được ăn theo. Không được ăn theo là tại vì mình trên 21, chỉ có ba má được hưởng thôi.
Vậy là mình apply có mình đi thôi.
Dạ vâng. Nếu mà mình không có vợ với con, không có chồng với con.
Dạ. Yeah.
Rồi chào cô nha. Dạ.
Dạ vâng.
Thưa luật sư, như vậy thì mình sẵn câu hỏi của quý vị thính giả này. Còn hai vị đang giữ đường dây 8178994110, 8178994110. Với cái chương trình visa đầu tư.
Yeah.
Và một gia đình có được 5 người con, mà trong đó có 2 người con trên 21 tuổi và có 3 người con dưới 16 tuổi. Thì trong cái hồ sơ này chắc chắn là những người con độc thân dưới 16 tuổi sẽ được đi theo ba mẹ. Còn cái 2 người con mà trên 21 tuổi thì sẽ phải ở lại để mà đợi cái chương trình mới.
Dạ đúng anh, là nói chung là hai đứa con trên 21 không được ăn theo ba mẹ.
Dạ vâng, đó là cái câu trả lời rất là dứt khoát với cái luật lệ ngay bây giờ.
Dạ, dạ, đúng rồi đó.
8178994110. Xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của anh ạ. Dạ vâng, cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Hiếu ở Gia Lành đó anh.
Mời anh Hiếu.
Cho em hỏi anh Việt Tấn và anh Mai Cầu Cao. Em có một người cháu năm nay nó 33 tuổi. Mà bây giờ nó có thằng bạn trai ở bên đây về cưới nó. Mà thằng bạn trai nó có thẻ xanh đó, luật sư. Rồi chị của nó đó là chị của cháu là cho một cái đứa bé đó làm con nuôi của nhỏ cháu đó. Mà cho trước khi thằng chồng về kết hôn. Thì như vậy có hợp lệ không luật sư?
Michael không, thứ nhất là không có nhận hồ sơ con nuôi. Thứ nhì là Michael không có biết chính xác là nếu mà bé con nuôi có được ăn theo mẹ của nó không. Ok. Mà cô không, xin lỗi anh là không có câu trả lời. Nếu mà phải đoán thì chắc là không được, nhưng mà cái này mà cô phải nghiên cứu lại nha. Anh cứ tính như này, anh cứ tính như nha. Nếu mà nó có một con đường dễ dàng thì Việt Nam mình làm hết rồi, đúng không? Nếu mà nó có một con đường mà thật sự là dễ dàng là Việt Nam mình sẽ kiếm cách để ghép đây ghép đó, vô đây vô đó để cho nó đâu rồi đó, ví dụ đó. Ok. Thường thường là cái vụ con nuôi là một cái sơ hở, mà chính bây giờ cái vụ con nuôi nó rất là khó, sở chú nó làm lại rất là khó rồi để cho cái vụ con nuôi. Mà nếu mà anh cứ nghĩ đi, ví dụ như là ghép được đứa cháu vô để đi theo với lại dì cô gì đó để cưới á, thì người ta làm đầy hết trơn, đúng không? Thường thường á là nếu mà làm được á thì là, nếu mà phải đoán thì Michael đoán là không được, nhưng mà để Michael nghiên cứu lại nha, xem cái đứa bé xin theo cái diện con nuôi theo đúng cái ý nghĩa của sao của sở di trú không. Thế tại sở di trú khi mà nó cho bà lãnh, ví dụ ba sau bà lãnh cho đứa bé, okay, thì là đứa bé phải đúng cái ý nghĩa của cái chữ sao của theo luật của sở di trú, nó là đây một cái sinh đáng nào thì ác, okay, cái luật của di trú. Để có gì Michael nghiên cứu lại nha. Dạ, rồi có gì sẽ cho anh biết chắc tuần sau đi ha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, mong anh. Dạ.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Mai Cầu Cao trong vấn đề bảo lãnh anh chị em, visa về du học, visa đầu tư. Và đặc biệt chúng tôi vẫn, văn phòng vẫn có nhận về những cái hồ sơ có liên quan đến tai nạn xe cộ. Và quý vị có thể gọi đến trực tiếp đến văn phòng luật sư Mai Cầu Cao ở hai nơi. Một tại Cali Sài Gòn Mo đối diện Willy Sandwich, để quý vị có thể tham khảo lần đầu miễn phí về những dịch vụ có liên quan đến tai nạn xe cộ, để muốn biết quyền lợi của mình như thế nào.
hoặc là muốn tham khảo về visa đầu tư như luật sư đã trình bày với quý vị, hoặc là quý vị đang bảo lãnh anh chị em, thân nhân, cha mẹ đang gặp trở ngại, quý vị muốn tham khảo với văn phòng luật sư, quý vị có thể ghé qua hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square ở Renfrew, Arlington, ở trong khu Telethon. Và quý vị có thể ghé qua văn phòng để tham khảo cũng như gọi điện thoại hai nơi. Và trở lại với luật sư Michael Cao, thưa luật sư, và trong tuần lễ sắp tới đây thì luật sư có chuyến nào để mà trở về Việt Nam với những cái cuộc họp meeting với những thân chủ của mình ở bên Việt Nam trong những ngày tháng sắp tới đây không ạ?
Dạ vâng, anh Nhật Tấn, là có thể thôi anh Nhật Tấn, là tại rất là nhiều khách hàng của Michael gần đây yêu cầu là anh Nhật Tấn biết là cái người khách hàng Việt Nam, nhất là cái người khách hàng mà EB5, tại vì văn phòng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới visa đầu tư, người ta rất là muốn gặp mặt anh Nhật Tấn, ngồi chuyện nói chuyện gặp mặt thì nó dễ thuyết phục hơn, nó dễ làm việc hơn, nói chung là dễ có kết quả hơn. Thì có thể là cuối tháng 8 đầu tháng 9 là Michael có phải qua đó một chuyến, nhưng mà một lần nó chưa biết chắc anh Nhật Tấn.
Dạ vâng, thì quý vị có thể ghé qua văn phòng để tham khảo nếu như những người thân của quý vị muốn gặp trong cái cuộc gặp mặt với luật sư Michael Cao khi trở về Việt Nam để mà có cái buổi meeting để mà gặp đó, thì đây là cái cơ hội để quý vị có thể tham khảo. Và nếu số lượng người muốn gặp mặt đông thì luật sư sẽ về sớm, phải không ạ?
Dạ vâng anh, dạ.
Dạ vâng, xin được chào hai vị thính giả vừa mới gọi vô trong chương trình, và 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Alo, xin chào quý thính giả đầu tiên trở lại ạ. Vâng.
Alo.
Cho biết tên của anh luôn ạ.
Alo.
Tôi nghe anh nè, cho biết tên ở thành phố.
Tôi Phúc anh.
Mời anh Phúc.
Tôi ở thành phố Cà Lên anh.
Mời anh Phúc gửi câu hỏi ạ.
Tôi muốn xin cái luật sư cái địa chỉ mà ở Việt Nam, cái phòng Việt Nam mà tôi muốn nói cho con nhỏ cháu nó qua đi du học anh.
Dạ. Dạ vâng anh, thôi để cuối chương trình đi, để Michael cho số điện thoại của văn phòng ở bên này đi.
Anh ở thành phố nào đó anh? Nhé. Anh ở thành phố nào đó?
Ga Lần.
214-703-0903, ghé qua Sài Gòn Mall, ghé vô trong đối diện với Lee Sandwich anh ha. Hello chú.
Dạ, cảm ơn.
Dạ chú gọi số đó đi ha, chú hỏi cũng được, dạ, chú tham khảo, dạ. Xin được chào vị nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Em tên Long ở Ga Lần anh.
Xin mời anh Long.
Dạ anh Long.
Em có câu hỏi là em làm giấy tờ bảo lãnh cho ba mẹ em đi du lịch đó, nhưng mà bây giờ ba mẹ em có visa rồi.
Ok, good, chúc mừng anh.
Mà em có nghe nhiều người nói khi mà mua vé đi du lịch đó là mình phải mua 2 triệu, chứ mình mua 1 triệu là họ không có cho mình nhập cư vô Mỹ, không ạ? Em nghe nói gì phải không, điện sư?
Dạ vâng, anh, nó là vậy nè anh ơi. Ok, nó là vậy nè, anh nhớ nha. Khi mà hai bác đi qua hải quan của Mỹ, đúng không?
Dạ.
Nó sẽ hỏi, ồ, hai bác qua đây làm gì? Nó hỏi, đi qua thăm con trai cháu nội ví dụ, cái nó nhìn vô cái hộ chiếu, cái nó nhìn như vé máy bay, nó ủa có chuyến về không, đúng không? Cái ô tại vì chưa mua cái chuyến về Việt Nam, cái nó từ chối, nó nói là vô đó ở luôn. Anh nhớ nha, có visa là một chuyện, nhưng mà có visa vẫn phải qua thêm một cái cửa cuối cùng là cái cửa vô nước Mỹ, là hải quan của Mỹ. Ok, thì là thật sự nếu mà mình đi du lịch đó, thì mình có giấy đi giấy về chứ, đúng không? Đi qua Mỹ về là Việt Nam chứ. Michael khuyên anh mua cái vé cứu hồi đi anh ơi, anh mua đi, đừng có mua vé một chiều anh ơi. Anh có thể là dời lại cái chuyến về anh để 2-3 tháng cũng được, nhưng mà đừng có mua one way anh ơi, mua one way nhiều khi là nó không có hay mà bị từ chối, nó phiền lắm anh.
Tại vì nhiều khi em nó đi một tháng nhưng mà sau khi đi ở đây thấy vui mình muốn mua nữa, muốn ở lại, cái đó mình phải đổi vé chứ
Michael. Thì vậy em mới nói là mua luôn 2-3 tháng đi không có sao anh. Ok, nghĩa là đi vé vô rồi 2 tháng sau ra, rồi 3 tháng sau ra cũng được, nói chung là ta cũng không có quan tâm mấy đâu. Nhưng mà mua một vé one way mà vô hải quan nó nhiều khi bị phiền phức anh. Dạ.
Dạ, làm khó mình anh ơi.
Không phải làm khó mà giờ nó anh cứ nghĩ đi, một người mà vô Mỹ mua vé one way nhiều khi hải quan nó nhìn vô nói rồi sao kỳ quá vậy. Dạ.
Anh có nghe cái chữ mà bài hát còn one way to go không?
One way to go.
Xin chào anh.
Ok rồi anh Long nha. Dạ.
817-899-4110 mời quý vị tiếp tục gọi vào. Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, có hai vị. Chào biết quý danh luôn ạ. Dạ, chào cô, cho biết tên ở thành phố nào.
Hello, có phải em không?
Dạ, đúng rồi cô.
Em chào anh Việt Tấn, chào luật sư Michael Cao. Cho em hỏi, em ở Gò Linh á, em Tinh Tâm á. Cho em hỏi, có người quen ở Việt Nam á, làm giấy anh chị em bảo lãnh đi được 10 năm rồi, thì còn chờ được 2 năm nữa. Nhưng mà cái khi cô muốn hỏi là cô có cái bệnh viêm gan á, có đi được không á, luật sư?
Dường như là những cái bệnh viêm, ăn thôi cái bệnh viêm nào nha, nhưng mà sẽ có những cái bệnh đó là Mỹ nó không có cho vô. Nói chung là vậy là dễ lắm. Những cái bệnh mà truyền nhiễm, thông thường là những cái bệnh mà có thể truyền nhiễm, thì là Mỹ nó sẽ rất là ngại, nó bắt mình khám, nhiều khi nó bắt mình uống thuốc, nhiều khi nó bắt mình chữa trước khi vô Mỹ nha. Ví dụ như là phỏng vấn ở lãnh sự rồi, mình đi khám sức khỏe mà nó có một cái bệnh viêm, bệnh gì đó, là có thể là nó nói là bây giờ phải đợi 6 tháng uống thuốc cho hết đi, rồi mới vô lại như Mỹ. Nói chung là những cái bệnh mà bị truyền nhiễm thì thường thường có thể là bị trục trặc. Bên trên cái trang mạng của Sở Y tế nó có luôn một cái list luôn là những cái bệnh gì được, những gì bệnh gì không được. Ví dụ như là những người bệnh AIDS, ở Việt Nam mình gọi là SIDA đó, bệnh HIV đó, vẫn có thể là vô Mỹ được nha. Mỹ nó cho vô đó, chứ không phải là có bệnh đó mà nó không cho vô. Cái bệnh đó là trước năm gì như 2011-12 gì đó nó không cho vô, nhưng mà sau năm 11-12 bây giờ nó cho vô luôn. Cái đó truyền nhiễm yes, nhưng mà nó vẫn cho vô. Ok, thì ăn thua là cái list nó nằm ở trong cái trang mạng của Sở Y tế á. Nếu mà mình muốn nghiên cứu, mình Google là nó lòi ra cái bệnh gì là được, không được là biết liền. Nói chung là những cái truyền nhiễm thì có thể là nguy hiểm, nhưng mà mấy cái bệnh mà bình thường thì nó chạy vô. Dạ.
Rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng chị. Dạ.
Giống như là cái vấn đề mà người Việt Nam mình hay bị cái vụ mà vì viêm nhiễm cái
lao anh, mà bị viêm cái dạ, phổi là phổi này kia vâng, thì cái đó nó không chạy vô anh Việt Tân.
Dạ, vâng.
Nó bắt mình 3 tháng, 6 tháng. Uống thuốc xong đi khám lại nó giảm rồi, hết rồi thì lúc đó nó
trở về. Dạ vâng, 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Mai Cô Cao, và xin được chào thì khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Chào, biết quý danh của anh luôn ạ.
Rồi, dạ em tên Tâm á.
Ở thành phố nào anh Tâm?
Dạ ở thành phố Phong Quốc.
Mời anh Tâm.
Dạ em có bà chị mà bà đi du lịch con bảo lãnh qua Canada, thì có qua vậy thì mình muốn chỉ qua Mỹ chơi có được không anh?
Dạ mình nhớ mình xin visa vô Mỹ anh ơi, tuy là đang ở Canada, có thể du lịch Canada, nhưng mà có visa vô Mỹ chưa?
Dạ chưa, em muốn hỏi những người luật sư mình muốn vô Mỹ mình làm sao á, đi qua chơi á.
Dạ mình tuy là ở Canada, tuy là định cư ở Canada hoặc là du lịch ở Canada, nếu mà muốn vô Mỹ mình vẫn xin vô Mỹ. Ví dụ như giờ đang ở Toronto đúng không? Nói nhìn qua bên kia, bên kia là Buffalo, dường như New York, lái xe chút xíu là tới, giờ tôi muốn qua New York chơi thì có được không? Thì mình sẽ mở cái thủ tục, mình sẽ điền cái đơn, mình nói là phỏng vấn ở bên Montreal hay là Toronto gì đó, lãnh sự của Mỹ nha. Nói giờ tôi muốn qua New York chơi dạ ban ngày, thì tôi xin phỏng vấn ở đây được luôn không? Tại Việt Nam giờ bắt tôi bay về đó xa quá. Có thể anh, có thể là tại chú mình lãnh sự của Mỹ cho, có thể là người ta từ chối, người ta nói là quốc tịch Việt Nam, người về Việt Nam phỏng vấn. Một người nữa mình có thể là yêu cầu phỏng vấn ở lãnh sự ở bên Canada, lãnh sự của Mỹ nha, ở Canada. Dạ.
Cảm ơn anh nhiều.
Rồi, xin chào.
Dạ, vâng anh. Dạ.
Và nếu như vậy thì có một rất là nhiều cái câu hỏi mà Việt Tấn nhận được, nhưng mà tại vì thấy nó cũng không có liên quan nhiều đến cái chương trình di trú mình mấy, nhưng mà chẳng hạn như một người từ Việt Nam qua đây họ đi du lịch, nhưng mà họ lại muốn đi chơi một cái trip Bahamas hay là ở Caribbean. Thì cái trường hợp này là cái trường hợp phải hỏi văn phòng vé máy bay hay là mình phải hỏi luôn tòa lãnh sự lúc mà mình lấy cái visa của Hoa Kỳ, thưa luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tấn, là anh Việt Tấn biết là mỗi nước thì nó yêu cầu là vô nước người ta phải có visa, ăn thua là có cái hợp đồng giữa nước hay không. Ví dụ như là nước Mỹ với Mẹ thì dễ rồi đúng không? Mỹ với Canada là dễ rồi. Nhưng mà Mẹ với Việt Nam hoặc là Bahamas với Việt Nam thì là có một cái sự hiểu biết với nhau không về cái vấn đề visa không, hay là nếu không là vô đó phải có visa trước khi đi. Nếu mà quốc tịch Việt Nam, mà cậu khuyên á, liên lạc thẳng với lãnh sự của cái nước đó hoặc là lên trang mạng hỏi thẳng cái nước đó là giờ tôi đi Mỹ rồi, có visa Mỹ, tôi muốn vô Costa Rica được không, tôi muốn vô Belize được không, thì ăn thua cái nước người ta trả lời sao. Thông thường á, là có visa vô Mỹ á, thì là vô những cái nước đó rất là dễ, nếu mà mình đã có visa vô Mỹ rồi. Theo kinh nghiệm của Michael là những người mà có visa vô Mỹ thì cruise anh Việt Thắng, cruise ở dưới Galveston, cruise ở dưới Caribbean á, bình thường anh, vẫn là bình thường, người ta vẫn cho vô. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà muốn biết chắc á, thì trước khi đi anh liên lạc cái lãnh sự của cái nước mà cái ý định mà mình vô, ví dụ như Bahamas, ví dụ Cayman Island, những cái nước đó mình cứ liên lạc người ta trước, thì người ta cứ nói hàng là tôi quốc tịch Việt Nam, tôi có visa qua Mỹ, trong cái chuyến Mỹ tôi muốn đi cái cruise, tôi muốn bay qua Bahamas, thì thì có được hay không, thì người ta sẽ trả lời cho mình biết là mình phải làm thủ tục xin visa hay không liền ạ. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình visa đầu tư, visa du học cũng như những chương trình có liên quan đến những câu hỏi có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ. Và quý vị đang nghe trong phần cuối của chương trình chúng tôi nói chuyện với luật sư Mai Cô Cao. Quý vị nào còn thắc mắc không, quý vị có thể gọi lại với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang gặp trở ngại trong vấn đề bảo lãnh anh chị em hay là bảo lãnh vợ chồng, con cái mà hồ sơ quý vị đã quá hạn hoặc là quý vị cần tham khảo, thì quý vị có thể gọi ngay bây giờ hoặc quý vị có thể ghé qua hai văn phòng, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, vị nào?
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên, xin cho biết tên và ở thành phố nào đó.
Dạ, tôi ở Dương, tôi ở Gia Lần đó anh.
Mời anh.
Dạ, cách đây một tháng tôi có apply cái đơn I-90 renew thẻ xanh nhá. Cách đây một tháng rồi thì xin cho, xin hỏi luật sư là thì tôi phải đợi bao lâu thì mới có cái giấy hẹn đi lăn tay ạ?
Thường thường là từ tháng rưỡi tới hai tháng là nó sẽ lăn tay mình anh. Dạ, trong cái đơn, dạ, cái đơn mình nộp
thì dạ thì tôi đã có receipt number rồi nhưng mà tôi chưa có cái giấy hẹn đi lăn tay chưa?
Dạ đúng anh, thường thường là cỡ tháng rưỡi hai tháng đâu đó anh ơi. Dạ là sẽ đi lăn tay.
Dạ nếu mà tháng rưỡi hai tháng mà mình không thấy thì mình có thể hỏi đâu kìa.
Well, mình có thể là xin cái hẹn lên sở chủ địa phương á. Ok. Hỏi nó, nhưng mà thường thường là 2-3 tháng vẫn chưa đâu anh. Cái đơn I-90 dường như giờ cái thời gian giải quyết đâu là dường như 5 tuần hạn. Thì nó gửi thẻ xanh mới về đâu đó. Dạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư ạ.
Rồi, xin chào.
Dạ vâng anh. Dạ.
Dạ vâng. Như chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị số điện thoại của văn phòng ở Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall. Để mà quý vị tham khảo lần đầu miễn phí hoặc là ghé qua văn phòng hoặc là muốn gọi lấy hẹn luật sư Michael Cao trong vấn đề muốn gặp mặt để nói chuyện về visa đầu tư, 214-703-0903, 214-703-0903, và tại Arlington trong khu Asia Times Square bên cạnh Teletron, quý vị có thể liên lạc 972-606-9988, 972-606-9988. Và vị tấn xin được tiếp chuyện quý vị thính giả cuối cùng trong chương trình hôm nay. Hello.
Hello, có phải là em không vậy?
Dạ, xin chào cô, cho biết tên và thành phố nào gọi đến ạ.
Dạ, em tên Liên, em ở Ga Lần á. Chào luật sư, chào anh Việt Tấn. Cho em hỏi là cái gì mà em bảo lãnh chị em ở Việt Nam được đúng hơn 11 năm rồi đó. Thì theo luật sư nghĩ thì còn bao nhiêu năm nữa thì giống như có thì có thể được phỏng vấn?
Dạ vâng anh, dạ vâng chị, là anh chị em bây giờ là nó dạy với tới 15 tháng 9 năm 2003 thì nói chung là cỡ đâu đó 13, 4 năm gì đó, thì là mình là 11 năm rồi, thì hy vọng là trong vòng 2-3 năm gì đó thì là visa nó sẽ tới. Thì khi tới thì cái mục đích của anh ta thì người ta sẽ nói chung là người ta sẽ phỏng vấn mình, thì hy vọng là 2-3 năm nữa.
Nhưng mà nếu như tại em bảo lãnh chị rồi có mấy đứa cháu nó bây giờ nó khoảng chừng 25-26 rồi, và nếu như em muốn nhờ luật sư giống như gần tới giống như 3-4 năm rồi, thì giống như em muốn nhờ luật sư giống như mấy đứa nó lớn rồi mà em muốn nhờ luật sư
khiếu nại,
giống như khiếu nại đó, thì khoảng chừng giống như 2-3 năm nữa, hay là sớm hơn, cần sớm hơn?
No, mình khiếu nại, mình khiếu nại khi cái visa tới chị ơi. Nhưng mà giờ mấy mình nộp là, ví dụ như là mình nộp là năm 2005 đi, đúng không? Lâu đó đúng không?
Dạ.
Mà bao giờ approve lâu, approve hồi nào, năm nào?
Khoảng chừng 6 năm nó approve.
Dạ, 6 năm là tốt á. Nhưng mà giờ mấy đứa nhỏ, mấy đứa cháu như tuổi chị?
Đứa thì 27, đứa thì 30.
Wow, 30 thì chắc không xong rồi. 30 là chưa gì đã quá cái 6 năm rồi đúng không? 27 chắc cũng không xong rồi. Tại giờ là hơn 27 trên 21 là 6 năm rồi. Còn thêm 2-3 năm nữa mình trừ cái 6 năm kia cũng vậy. Nó cũng quá 21 rồi. Chắc là không ăn theo được ba má. Nhưng mà mấy đứa bây giờ mà ví dụ giờ là 21-22 đó, có thể là vẫn cứu được. Tại 3 năm sau vẫn là 24-25 trừ lại cái 6 năm, ví dụ đó. vẫn là vé hạng một. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Bình Tấn.
Dạ, xin chào cô. Mình cũng đã hết giờ rồi và xin luật sư là gửi lời chào đến quý thính giả và cũng như kết thúc chương trình tại đây luôn ạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Diệp Tấn. Mà còn xin cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Như anh Diệp Tấn nói thì quý vị nào cần thì cứ liên lạc với nhân phòng của Michael. Michael sẵn sàng ngồi xuống tư vấn. Như anh Diệp Tấn nói là tư vấn đầu tiên là lúc nào cũng là miễn phí. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Diệp Tấn. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần sau. Dạ, Michael xin kính chào. Xin chào anh Diệp Tấn.
Dạ vâng, xin kính chúc sức khỏe đến luật sư cũng như gia đình. Và hẹn gặp lại với quý vị, với luật sư Michael Cao vào chương trình kỳ sau.
Chương trình này được sự bảo trợ bởi tiệm nữ trang hộp xoàn đồng hồ Symphony nằm trong North East Mall ngay thành phố Hurst gần vùng Arlington, Irving, Grand Prairie, Fort Worth. Tiệm hộp xoàn đồng hồ nữ trang Symphony đang có chương trình giảm giá, bán hàng tốt cho trả góp 5 năm không tiền lời, không cần down payment, nhận trao đổi đúng giá trị nữ trang cũng như hộp xoàn cũ của quý vị. Tiệm hộp xoàn đồng hồ nữ trang Symphony nằm sát bên khu Dealers trong North East Mall, điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.